Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Quay giọng kể của Thu Hệ. Bà Liễu muốn gây bất ngờ cho Thắng nên bà ta không cho tôi gọi trước báo cho anh biết. Khi chúng tôi tới nơi thì nhân viên nói hôm nay anh bận tiếp tổng giám đốc nên không thể đi chơi cùng với chúng tôi. Vậy là tôi và bà Liễu tự dẫn các con vào trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho các con. Chúng tôi vào một shop bán quần áo trẻ em. Vì lần đầu tiên được ra ngoài đi chơi nên ba con tôi rất hiếu động. Bà Liễu phải đứng canh chừng ba đứa nhỏ, còn tôi thì lựa đồ. Lựa xong xuôi, tôi muốn các con mặc thử xem có vừa hay không, nhưng nhìn xung quanh không thấy các con đâu và bà Liễu đâu cả. Tôi hốt hoảng đi tìm thì nghe giọng nói đặc trưng của bà Liễu đang vang lên oang oang ngay shop thời trang người lớn bên cạnh. Cái loại đàn bà vong ơn bội nghĩa, tưởng cô trốn chui trốn lủi ở đâu, không ngờ là cô vẫn đường đường chính chính xuất hiện ở chỗ con trai của tôi làm việc sao? Bác gái, sao bác nói cháu như vậy ạ? Tôi còn nói không đúng sao? Gia đình tôi mang lễ vật sang nhà cô hỏi cưới, bố mẹ cũng đã nhận rồi. Thế mà khi con trai của tôi bị tai nạn, cô lại bỏ rơi nó, khiến nó phải tự tử. Cháu không có bỏ rơi anh ấy, cháu không phải là loại người như bác nghĩ đâu ạ. Bà Liễu nghe cô gái trẻ nói xong thì nổi máu điên lên. Bà ta nắm lấy tóc của cô gái kéo thật mạnh. Tay kia của bà ta còn vung lên tát vào mặt cô gái một cái. Sau đó bà ta gào lên. Cô còn cãi à? Vì cô mà tôi suýt nữa mất thằng con trai độc nhất, cô còn cãi sao? Tôi nghe tiếng ba đứa con của tôi không ngừng gào khóc. Bà nội ơi, mẹ ơi, con sợ lắm. Tôi chạy vội lại ôm ba đứa con của tôi đang ôm nhau nhìn bà Liễu khóc. Mẹ đây, các con đừng sợ, có mẹ đây rồi. Dứt lời tôi nói với bà Liễu. Mẹ ơi, đây là nơi công cộng mà, mẹ không nên làm như vậy. Buông cô ấy ra đi mẹ. Mày câm lại cho tao, đây không phải là việc của mày. Tôi lập tức im miệng. Tôi sợ rằng nếu tôi còn nói thêm nữa thì người bị bà Liễu nắm tóc là tôi chứ không phải là cô gái kia. Nắm tóc có lẽ là chiêu thị uy của bà Liễu mà tôi ám ảnh nhất. Có lần gặp Trang còn hỏi tôi là sao dạo này tóc của tôi mỏng thế. Tôi chỉ nói là sau sinh tôi bị rụng tóc, chứ đâu có dám nói nguyên nhân chính là do bị bà Liễu tung chiêu nắm tóc mỗi khi bà ta tức giận. Thậm chí nhân viên của shop thấy bà Liễu hung hăng nóng giận cũng không có ai dám vào can ngăn. Bị bà Liễu ghì chặt tóc, cô gái trẻ đau tới mức bật khóc. Nhưng cô ta cũng không dám có hành động chống lại bà Liễu. Cô ta vừa khóc vừa nói. Nếu bác không tin lời của cháu nói thì bác về hỏi anh Thắng đi ạ. Chính anh ấy là người ép cháu từ bỏ anh ấy. Cô còn dám mở cái miệng của cô ra đổ thừa cho con trai của tôi ép cô từ bỏ nó sao? Sau khi bị tai nạn, anh Thắng bị mất khả năng sinh lý của đàn ông nên anh ấy đề nghị chia tay cháu. Cháu không đồng ý thì anh ấy tự tử để ép cháu. Bà Liễu nghe cô gái nói lại nâng tay lên tát cô gái thêm một cái nữa. Cô câm miệng lại, đổ bịa chuyện. Dứt lời, bà Liễu nắm tóc cô gái trẻ, kéo đến trước mặt ba đứa nhỏ của tôi đang nép trong ngực tôi khóc lóc vì sợ hãi. Cô chống mắt lên mà nhìn cho kỹ đi. Ngay khi bị cô phản bội, con trai của tôi đã lấy vợ, sinh con. Không những vậy, con dâu tôi còn sinh cho tôi ba đứa cháu nội đáng yêu nữa kìa. Cô có thấy ông trời cũng có mắt có phải không? Anh Thắng không thể có con được mà bác. Sau tai nạn, anh ấy bị mất khả năng sinh lý của đàn ông. Bọn con thử nhiều lần nhưng vẫn không được. Vì vậy anh ấy mới ép con chia tay. Nghe cô gái này nói, đầu óc của tôi bỗng nhiên quay cuồng. Nếu mà đúng như lời cô gái nói thì ba đứa con của tôi không phải là con của Thắng. Vậy thì các con là con của ai? Tôi ngay lập tức gạt phăng đi giả định này. Bởi vì trường hợp này là không thể. Mặc dù không tận mắt chứng kiến Thắng làm chuyện đó với tôi, nhưng rõ ràng ba buổi tối liên tiếp anh cho tôi uống thuốc ngủ. Và khi tỉnh dậy, tôi thấy khắp người của mình in đầy dấu hôn ám muội cơ mà. Hơn nữa, lúc tôi vừa phát hiện ra mình mang thai, tôi và Thắng cũng đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Lúc đó anh còn rất quan tâm đến tôi và các con. Nếu không phải là con của anh thì chắc hẳn là anh đã không đối xử tốt với mẹ con tôi như vậy. Mẹ, mẹ buông Diễm ra ngay. Thắng bất thình lình xuất hiện lên tiếng quát của bà Liễu. Từ ngày lấy anh ấy tới nay, lần đầu tiên tôi nghe Thắng to tiếng với bà Liễu. Không phải vì tôi, cũng không phải là vì ba đứa con của anh, mà là vì người yêu cũ của anh. Bé Tuyết Nhi thấy Thắng thì buông tôi ra, rồi chạy tới ôm lấy đùi của anh mà nói: Bố ơi, cô này đánh bà nội của Tuyết Nhi đấy. Bị Thắng quát, bà Liễu vẫn không chịu buông ra. Bà ta còn quay sang trách anh: Con lại còn dám lớn tiếng với mẹ để bênh vực cái kẻ bội tình bội nghĩa này sao? Thắng không quan tâm tới tâm trạng của bà Liễu mà cao giọng quát bà ta một lần nữa: Con nói mẹ buông cô ấy ra. Mẹ không buông đấy, con làm gì mẹ nào? Có giỏi thì con đánh mẹ đi. Thắng dứt khoát gỡ tay bà Liễu ra khỏi tóc của Diễm. Sau đó anh ôm cô vào lòng, vừa vuốt mái tóc của cô, anh vừa quan tâm hỏi: Em có sao không? Em không sao. Hành động và lời quan tâm của Thắng dành cho Diễm biến tôi thành một con ngốc trước mặt bao nhiêu người. Anh là chồng của tôi, nhưng mà tôi chưa từng được anh cư xử dịu dàng như thế bao giờ. Cô ta vừa nói xấu con mà con vẫn còn bênh vực cô ta sao? Ôm ấp cô ta trước mặt vợ của con là thế nào? Mẹ mang vợ con về đi. Nói rồi Thắng ôm Diễm đi khỏi. Không biết do Thắng vô tình hay cố ý, không biết bé Tuyết Nhi đang ôm đùi của mình mà khi anh bước đi làm bé ngã vật xuống sàn nhà, khiến bé khóc thét lên, nhưng anh vẫn không mảy may quan tâm. Tuyết Nhi nằm dưới sàn nhà, cố nhìn theo bóng lưng của Thắng. Sao bố Thắng làm đau Tuyết Nhi? Tuyết Nhi muốn được bố Thắng bế Tuyết Nhi cơ. Tôi buông Thành Đạt và Thành Minh ra tới bế Tuyết Nhi lên. Bé không chịu nín mà nhìn theo bóng lưng của anh mà khóc. Mẹ ơi, Nhi muốn bố Thắng bế Nhi. Bố Thắng không yêu Nhi, không yêu ai hanh của con, với cả không yêu mẹ nữa hả mẹ? Câu hỏi ngây ngô của Tuyết Nhi khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi kìm nén để nước mắt của mình không rơi xuống, nói với con: Không phải đâu con, bố Thắng rất yêu mẹ con mình. Nhưng tại sao bố Thắng không để, không bế Tuyết Nhi, mà bố Thắng lại đi cùng với người lạ thế hả mẹ? Chiều nay bố Thắng đi làm về, bố Thắng sẽ bế Tuyết Nhi nhé. Tuyết Nhi không chịu đâu, Nhi muốn bố Thắng bế Nhi bây giờ cơ. Tôi không có cách nào để dỗ Tuyết Nhi nín khóc. Thành Đạt và Thành Minh thấy Tuyết Nhi khóc cũng khóc theo, khiến mẹ con tôi rơi vào tình cảnh vô cùng đáng thương. Bà Liễu nói với theo Thắng: Con đứng lại đó cho mẹ, con mà còn đi theo cô ta thì đừng có trách mẹ. Con không nghe lời mẹ nữa phải không? Con muốn mẹ chết trước mặt của con thì con mới hài lòng có phải không? Mà kệ bà Liễu gào thét, Thắng vẫn ôm Diễm đi. Sau một hồi gào thét trong bất lực, bà Liễu nói với tôi và các con của tôi: Mình về nhà thôi. Dạ vâng. Ba đứa nhỏ bị kéo ra về mà không có quà và quần áo mới thì không chịu về. Bà nội với mẹ nói là mua quần áo mới cho con mà. Con thích đồ chơi, bà nội với mẹ mua đồ chơi cho con đi. Nếu bình thường bà Liễu sẽ rất chiều các con, nhưng hôm nay bà ta dứt khoát đưa các con về, mặc cho các con khóc lóc. Chiều hôm đó bà Liễu giao cho tôi chăm sóc các con rồi ra ngoài. Bà ta nói là đi chuẩn bị quà sinh nhật cho các con của tôi. Sinh nhật của ba nhóc không mời ai cả, chỉ có những người trong gia đình. Thắng cũng về tổ chức sinh nhật cho các con. Ông Việt và tôi cùng thổi bóng trang trí bàn tiệc. Bà Liễu ngồi một chỗ nhìn ba đứa trẻ chơi mà không vui đùa cùng chúng như mọi hôm. Tôi nghĩ có lẽ do bà ta buồn chuyện của Thắng ngày hôm qua. Ba đứa con của tôi thì lăng sang phụ tôi với ông Việt thổi bóng. Trang không đến được bởi vì phải đi công tác, nhưng cậu vẫn nhờ shipper mang tới tặng mỗi bé một chiếc bánh kem và một hộp quà lớn. Sau khi thổi nến và hát mừng sinh nhật, các con háo hức nhận quà. Ông Việt tặng cho các con mỗi đứa một con gấu bông. Thắng thì tặng rất nhiều quần áo mới. Còn tôi thay mặt Trang tặng mỗi con một hộp quà. Thấy bà Liễu chưa tặng quà thì bé Tuyết Nhi lém lỉnh hỏi: Quà của bà nội đâu ạ? Thành Đạt và Thành Minh cũng vây quanh bà Liễu đòi quà. Bà Liễu nhìn các con nói: Quà của bà lớn lắm, để mẹ các con nhận giúp các con nhé. Nói rồi bà Liễu đưa cho tôi một xấp giấy A4. Nhìn vào hàng chữ phiếu kết quả phân tích ADN ngay ở trang đầu, tim tôi bỗng nhảy vọt lên, tưởng chừng như bay ra cả bên ngoài khỏi lồng ngực. Tôi băn khoăn không hiểu sao từ trước tới nay bà Liễu không hề rời tầm mắt khỏi tôi và các con của tôi, bởi vì bà ta sợ tôi có cơ hội mang các con của tôi đi bỏ trốn. Vậy mà chiều ngày hôm nay bà ta lại để mẹ con tôi ở nhà một mình. Thì ra là bà ta đi xét nghiệm ADN. Cũng tốt, biết được các con của tôi sinh ra là con của Thắng, thì từ nay dẫu có ai nói các con của tôi không có nét nào giống bố của nó, tôi cũng không buồn phiền nữa. Thế nhưng khi nhìn vào hàng chữ in đậm phía dưới của tờ giấy thứ nhất, mẫu ADN của Phạm Minh Thắng và mẫu ADN của Phạm Thành Đạt không có quan hệ huyết thống cha con, tôi cứ ngỡ là mình bị hoa mắt. Tôi tiếp tục lật dở sang tờ giấy thứ hai, rồi tờ giấy thứ ba cũng ghi nội dung tương tự như vậy, chỉ khác cái tên là Phạm Thành Minh và Phạm Tuyết Nhi. Không, không thể như thế được. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây. Các con của tôi không thể nào không phải là con của Thắng. Hai tay của tôi run rẩy tới mức không cầm vững sấp giấy, khiến chúng rơi vãi xuống đất. Tôi vô lực ngã xuống sàn nhà. Mẹ, tại sao cầm quà của bà nội mẹ lại ngã như vậy? Mẹ bị đau chỗ nào hay sao hả mẹ? Ba đứa con vây quanh ôm lấy tôi ríu rít hỏi. Miệng của tôi cứng đờ, không thể nói lời nào đáp lại ba đứa nhỏ. Bà Liễu đưa hai tay lên chống hông, hất cằm hỏi tôi. Sao? Mày đừng nói với tao là mày tốt nghiệp đại học loại giỏi, mày đến tiếng Việt mày cũng không hiểu nhá. Bà Liễu nhét tờ giấy vào tay của tôi rồi quát lớn. Đọc to lên cho cả nhà nghe đi. Thắng thấy bà Liễu quát tôi thì nói xen vào. Mẹ không nói năng nhỏ nhẹ được hay sao mà lúc nào mẹ cũng phải to tiếng như vậy. Anh ngồi sang ghế bên kia đi, lát nữa sẽ tới lượt anh đấy. Con nói nó nói đúng đó, bà lúc nào cũng ầm ĩ cả nhà lên. Hôm nay là ngày vui của các cháu thì bà bớt mồm bớt miệng lại đi. Ông thì biết cái quái gì mà xen vào chuyện này. Ông Việt và Thắng bị bà Liễu răn đe, không dám ho he một tiếng mà ngồi im thiên thít. Bà Liễu tiếp tục nhìn tôi gào lên. Tao nói đấy, mày đọc to lên cho cả nhà cùng nghe đi. Mày bị điếc à? Hay là mày bị câm luôn rồi? Tôi sợ hãi ôm chặt lấy ba đứa con của tôi lùi vào góc nhà. Buông mấy đứa nhỏ ra nói chuyện với tôi. Mẹ làm gì con cũng được, nhưng con xin mẹ đừng đụng đến mấy đứa con của con. Tao nói rồi mày buông mấy đứa nhỏ ra. Bà ta càng gào lên, tôi lại càng ôm chặt lấy ba đứa con. Thành Đạt ngước mắt lên nhìn bà Liễu nói. Bà nội đừng la mẹ của con như thế bà nội. Tao không phải là bà nội của mày. Bọn mày tránh sang một bên đi để tao nói chuyện với con mẹ của bọn mày. Con không chịu, con cũng không chịu. Tuyết Nhi muốn ôm mẹ cơ. Không chịu này, này thì không chịu này. Dứt lời, bà Liễu liền nắm tóc lần lượt từng đứa kéo mạnh chúng sang một bên, khiến ba đứa nhỏ khóc ré lên. Nhìn thấy ba con nằm vật dưới nền khóc lóc, tôi đau như đứt từng khúc ruột. Tôi chồm người dậy bỏ đến ôm lấy ba đứa con thì bị bà Liễu nâng chân lên đạp mạnh vào ngực của tôi một cái, khiến tôi văng người ra sau, đầu tôi đập mạnh vào bức tường sau lưng. Thằng đứng dậy ôm ba đứa con của tôi đang khóc vì đau và hoảng sợ nói với bà Liễu. Mẹ không được làm như vậy với vợ và con của con. Anh còn ra sức bảo vệ con điếm này sao? Nó đi ngủ với cái thằng ôn dịch nào, nó về nó lừa cả cái nhà này. Anh có bị mù hay không mà không biết mình nuôi con tu hú hả? Đó là việc của con, không phải là việc của mẹ. Thì ra là ngay từ đầu anh đã biết nó lừa anh, lừa cả cái nhà này. Thế mà anh lại mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Con ơi là con, sao con ngu ngốc như vậy chứ? Ông trời ơi, tôi gây ra cái nghiệp gì mà tôi lại sinh ra một thằng con ngu ngốc như vậy hả trời? Tôi làm gì mà ông trời bắt tôi phải rước cái loại con dâu lăng loạn như thế? Bà Liễu gào khóc, tưởng chừng như rung chuyển cả trời đất. Thắng thấy bà ta giống lên như bị cơn điên thì nói với tôi. Mẹ đang mất bình tĩnh, em nhanh đưa các con về phòng đi. Tôi cố gắng gạt qua cơn đau đầu, đứng dậy dẫn các con về phòng. Thế nhưng tôi và các con mới đi được vài bước đã bị bà Liễu nắm lấy tóc của tôi, kéo giật tôi quay trở lại, khiến tôi ngã nhào xuống dưới đất. Tao đã cho phép mày đi chứ mà mày đi. Con nói cô ấy về phòng đấy. Mày đừng làm khó vợ con của con nữa. Mẹ là người mua nó về cái nhà này chứ không phải là con mua. Vì vậy trong cái nhà này chỉ có một mình mẹ có quyền định đoạt số phận của nó. Đúng như bà Liễu nói, bà ta đã bỏ tiền để mua tôi về cái nhà này, nên bà ta tự cho mình cái quyền muốn làm gì với tôi thì làm. Bởi vậy sống trong nhà này, tôi bị bà ta đối xử không khác gì là một phạm nhân. Bà ta là một con người tàn độc thế nào, gần 4 năm chung sống tôi đã lĩnh đủ. Bây giờ biết được các con của tôi không phải là con ruột của Thắng, tôi không dám nghĩ tới bà ta sẽ trừng phạt thế nào. Mặc dù đang bị bà Liễu nắm tóc, nhưng mà tôi vẫn quỳ chắp tay lại bà ta. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi? Mày nghĩ là mày chỉ cần nói xin lỗi là tao tha cho sao? Mẹ muốn đánh muốn giết con thế nào cũng được, nhưng con xin mẹ đừng đụng tới ba đứa con của con được không mẹ? Mày nghĩ mày muốn chết là chết được sao? Ta sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, bà Liễu cúi xuống áp gương mặt của bà ta với gương mặt của tôi, nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe và bà ta nghe. Ta sẽ khiến cho mẹ con của mày sống không bằng chết. Bà Liễu buông tóc của tôi ra, đi tới ghế ngồi đối diện với Thắng rồi hỏi anh: tại sao con biết bị nó lừa ngay từ đầu mà con vẫn im lặng nuôi con cho nó là thế nào? Hồng về làm vợ của con, nhưng mà thực chất cô ấy về nhà mình làm con ở cho mẹ. Mẹ sai bảo gì cô đều chăm sóc làm theo. Con nghĩ nếu thuê giúp việc nhà với lượng công việc của Hồng làm trong gần 4 năm qua thì con nghĩ là cái số tiền 120 triệu không ai làm cho mẹ đâu. Ý anh là tôi phải trả thêm tiền cho nó chứ gì? Đúng là con với trả cái khôn nhà giải trợ. Con nói sai chỗ nào sao ạ? Hơn nữa cô ấy còn sinh cho mẹ ba đứa cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn và yêu quý mẹ như vậy, mẹ còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng bọn chúng không phải là con của con, không phải là cháu nội của mẹ, mẹ không thể yêu thương chúng được. Mẹ ạ, sau vụ tai nạn con đã mất đi khả năng sinh sản nên con ép Hồng đi làm chuyện này đấy. Thắng vừa dứt lời thì bà Liễu liền ngất xỉu đi. Ông Việt cũng buồn tới mức không nhìn mặt tôi nữa. Có lẽ Thắng nói như vậy là để hợp thức hóa kết quả xét nghiệm ADN của bà Liễu. Tôi cũng không tin vào kết quả này. Tôi gạt qua nỗi hoang mang sợ hãi để nấu cháo cho bà Liễu. Lúc tôi đang lúi húi trong bếp lại nghe giọng bà ta gào lớn từ trên tầng 2: con Hồng đâu rồi? Dạ con đây ạ. Tôi định tắt bếp chạy lên hỏi bà ta muốn ăn cháo chưa thì thấy bà Liễu cầm cây chổi quét nhà, sau đó đuổi theo vụt liên tiếp vào người của tôi. Vừa đánh bà ta vừa chửi: con điếm này, mày lừa tao, lừa cả gia đình tao, tao phải đánh cho mày chết. Nghe tiếng chửi rủa, Thắng từ trên phòng trông các con thay tôi cũng chạy xuống nói ôm lấy bà Liễu, không cho bà ta đánh tôi nữa. Các con ngủ rồi, em lên với các con đi, khóa chặt cửa vào. Tôi không còn suy nghĩ được gì, nghe lời Thắng chạy về phòng với các con. Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng bà Liễu sau lưng: con buông mẹ ra đi, để mẹ giết chết nó. Nếu mẹ còn làm như vậy, con sẽ mang vợ con của con đi nơi khác ở đấy. Con có mang nó lên mặt trăng thì mẹ cũng tìm được ra nó. Nghe lời bà Liễu nói thì ý định tôi gọi điện nhờ Trang hoặc dì Lan giải cứu cũng dập tắt. Sống với bà ta gần 40 năm trời, tôi quá hiểu sự tàn độc của người đàn bà này. Nếu tôi vợ nhờ bà ai, bà ta sẽ không để yên. Huống hồ ngay từ đầu về tôi về làm vợ của Thắng, bà ta đã bắt tôi khai hết địa chỉ, số điện thoại, nơi ở trọ và nơi làm việc của Trang và dì Lan, với ý định là do sợ tôi bỏ đi tới chỗ của hai người họ. Về phòng tôi mới chốt cửa lại, bà Liễu liền đập cửa rầm rầm kèm theo lời mắng chửi: mở cửa cho tao, mày mở ra có nghe không hả? Bên ngoài là lời mắng chửi đe dọa và tiếng đập cửa rầm rầm của bà Liễu, bên trong là tiếng la hét sợ hãi của các con. Tôi chỉ biết ôm mặt lấy các con trấn an: các con ngoan, nghe lời mẹ đừng khóc, có mẹ đây với các con rồi. Thành Đạt hiểu chuyện nghe lời tôi không khóc nữa, nhưng Thành Minh và Tuyết Nhi vẫn khóc. Vừa khóc các con vừa nói: tại sao bà nội lại mắng chửi mẹ thế ạ? Mẹ làm gì sai? Con không muốn bà nội đánh mẹ, mẹ đừng mở cửa cho bà nội nhé. Các con nghe lời mẹ nín khóc đi, mẹ sẽ không mở cửa cho bà nội đâu. Đập cửa một hồi không được thì bà Liễu nói: được rồi, để tao xem mày đóng cửa được đến bao giờ. Bà Liễu đi rồi, trả lại không gian im lặng cho căn phòng. Các con của tôi nhanh chóng chìm trong giấc ngủ. Nằm bên cạnh các con, tôi suy nghĩ về quãng đời mù mịt của mình và các con phía trước. Người khác, nếu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt thì có chồng chia sẻ, an ủi. Còn tôi, tuy không bị Thắng đối xử tệ bạc, nhưng anh chưa bao giờ tâm sự với tôi, cũng chưa bao giờ quan tâm tới tâm trạng buồn vui của tôi. Người khác, nếu cuộc sống bên nhà chồng không ổn thì còn có bố mẹ để nương tự. Còn tôi thì không có chốn để đi về, chỉ biết lầm lũi một mình chịu đựng. Trước đây tôi nghĩ chỉ cần bà Liễu không đụng chạm tới các con của tôi, chỉ cần bà ta yêu quý các con của tôi, thì dẫu tôi có bị bà ta đối xử thua kém cả một con vật nuôi trong nhà, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ thì khác. Bà Liễu biết các con của tôi không phải là cháu ruột của bà ta, bà ta sẽ không bao giờ để các con của tôi yên ổn đâu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định đưa các con bỏ trốn ngay trong đêm. Tôi soạn những món đồ cần thiết của các con, của tôi và tất cả giấy tờ tùy thân bỏ vào vali. Tôi gọi các con dậy từ 2 giờ sáng, lấy cho mỗi đứa một hộp sữa tươi uống, sau đó nói với các con: các con đi theo mẹ nhé. Các con tuyệt đối phải giữ im lặng. Nếu các con lên tiếng ồn ào đánh thức bà nội các con dậy thì bà nội sẽ đánh mẹ đấy, các con có hiểu không?
Dạ hiểu.
Các con hiểu chuyện ngoan ngoãn, để tôi nắm tay dẫn các con đi tẩu thoát ra khỏi ngôi nhà đáng nguyền rủa này. Thế nhưng khi tôi vừa mở chốt thì phát hiện ra là cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài.
Có lẽ đây chính là kế hoạch của bà Liễu trừng trị tôi và các con của tôi, mà bà ta gọi là sống không bằng chết.
Tôi tìm điện thoại để gọi ra ngoài cầu cứu thì phát hiện ra điện thoại của tôi không có ở trong phòng.
Có lẽ là tôi để nó ở dưới phòng khách lúc chuẩn bị sinh nhật các con, sau đó xảy ra chuyện với bà Liễu khiến tôi quên bẵng đi.
Suốt ngày hôm sau, bà Liễu không hề mở cửa, cũng không đưa thức ăn vào cho chúng tôi, mà cho các con của tôi khóc lả đi vì đói.
May mắn là trong phòng vẫn còn có vài lốc sữa tươi để cho các con uống. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, hay là ôm các con tự tử quách đi cho xong, chứ sống mà không bằng chết thế này, tội các con lắm.
Chiều tối tôi có nghe Thắng và bà Liễu cãi nhau bên ngoài cửa phòng của chúng tôi.
Nếu mẹ không chấp nhận thì giải thoát cho cô ấy và các con của cô ấy đi. Tại sao mẹ lại nhốt rồi lại bỏ đói họ như thế?
Đó là cái giá mà nó phải trả cho sự giả dối của nó đấy.
Nếu mẹ không mở cửa thì con tự mở đấy.
Mày có giỏi thì mày bước qua cái xác của tao rồi mày hãy mở cửa nhé.
Mẹ không cho vợ con của con ra ngoài cũng được, nhưng mà ít ra phải cho họ ăn uống chứ. Mẹ tính giết người không sao à?
Thắng năn nỉ mãi, cuối cùng bà Liễu cũng đồng ý đưa đồ ăn vào cho mẹ con tôi, nhưng phải là tự tay bà ta mở cửa. Ngay sau đó bà ta lại khóa trái cửa lại từ bên ngoài.
Tôi nghĩ nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên lên, bởi vì thương các con.
Buổi chiều ngày hôm sau, nghe thấy có tiếng người lạ vào nhà, tiếng nói của họ ngày càng gần. Tôi định lên tiếng kêu cứu thì có tiếng mở cửa phòng. Tôi nghĩ vậy là tôi và các con được cứu sống rồi. Nhưng giây phút cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy bà Liễu đi cùng một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít và hai thanh niên cao lớn xăm trổ đầy mình, thì miệng tôi lập tức cứng đờ. Tôi ôm các con ngồi co ro vào góc tường. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy bà Liễu vào phòng thì sợ bà ta đánh tôi, còn cố che chắn cho tôi nữa.
Bà Liễu nói với người phụ nữ kia:
"Có đúng như lời tôi nói không? Ba đứa này ngoài đời còn dễ thương hơn ở trong hình nữa."
"Nói gì thì nói, mua bán phải xem tận mắt chị ạ."
"Thế có thêm cho chị được đồng nào không? Chứ cái giá 200 triệu một đứa chị không bán đâu. Bọn chúng khỏe mạnh dễ thương như vậy cơ mà."
"Bọn nhỏ thì em thêm được, chứ người lớn em không có thêm được đâu."
"Vậy thì 300 mỗi đứa nhá."
"Em thêm 50, chị bớt 50 là 250 triệu.
"Được."
Sau đó thì đám người rời khỏi phòng chúng tôi. Tôi còn nghe họ nói chuyện với nhau.
"Khi nào thì em đưa bọn chúng đi?"
"Tối nay chị lo liệu, đưa mẹ con chúng đi được an toàn nhé."
"Được rồi, chị là nóc nhà của cái nhà này. Em yên tâm, chị có kế hoạch cả rồi. Chỉ cần cho ít thuốc ngủ vào đồ ăn của bố con nó là bố con nó ngủ không biết trời đất là gì đâu. Lúc đó bọn em muốn làm cái gì thì làm."
Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi biết được tôi và các con bị bà Liễu bán cho người phụ nữ kia, và họ sẽ đưa mẹ con chúng tôi đi trong đêm nay.
Đám người kia mua mẹ con tôi với mục đích gì? Gần đây nghe báo đài nói tới nhiều những vụ án này. Nghĩ tới thôi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ, không ngờ có ngày nạn nhân lại chính là tôi và các con của tôi. Bán cho một người, nhưng mà chưa chắc tôi và các con của tôi sẽ được ở chung một chỗ. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất để mẹ con tôi mãi mãi ở bên nhau.
Tôi lấy 4 sợi dây cột lên cao, rồi thắt lòng lọng một đầu. Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống. Vừa làm tôi vừa nói với các con:
"Xin lỗi các con. Các con có mặt trên đời này là sai lầm của mẹ. Mẹ là một người mẹ vô dụng, không thể bảo vệ được các con. Mẹ sẽ đưa các con về nơi mà không còn nghe tiếng mắng chửi, đánh đập và những cư xử tệ bạc của bà nội các con nữa nhé. Ở đó chúng ta sẽ không bao giờ phải chia liền nhau. Ở đó chúng ta sẽ được gặp bà ngoại của các con nữa."
Bé Tuyết Nhi nghe tôi nói thì reo lên:
"Vui quá, mình được đi gặp bà ngoại hả mẹ?"
Hai đứa Thành Đạt và Thành Minh thì mỗi đứa lau một bên nước mắt cho tôi rồi nói:
"Mẹ đừng khóc nữa, lớn lên Đạt và Minh sẽ bảo vệ mẹ."
"Mẹ bảo chúng ta được gặp bà ngoại cơ mà, mẹ đừng khóc nữa, Thành Minh buồn lắm."
Nghe những lời nói ngây ngô của các con mà tim tôi quặn thắt lên từng cơn. Tôi biết việc làm của mình là độc ác, là ấu trĩ, nhưng mẹ con tôi bị dồn vào được đường cùng rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác.
"Mẹ xin lỗi các con, kiếp này mẹ không phải là một người mẹ tốt. Mẹ hứa kiếp sau mẹ sẽ bảo vệ tốt cho các con."
Nói ra lời này,
tim tôi giống như là bị trăm ngàn thanh kiếm xuyên trúng, đau không lời nào diễn tả được. Thành Đạt lăng xăng lấy chiếc ba lô nhỏ đeo lên lưng, rồi lấy hai chiếc ba lô khác đưa cho Thành Minh và Tuyết Nhi. Hai em mang ba lô vào đi, để chúng ta đi gặp bà ngoại nào. Đeo xong ba lô cho hai anh em, Thành Đạt lại hỏi tôi:
Mẹ ơi, mình đi gặp bà ngoại bằng gì hả mẹ? Đi bằng xe taxi giống như hôm trước bà nội với mẹ dẫn các con đi siêu thị phải không mẹ?
Tôi vừa ôm Đạt vào lòng, cố gắng nở ra một nụ cười để nói với con:
Mẹ sẽ đưa các con đi trước nhé.
Nói rồi, tôi bế con đi tới chỗ dây thõng lọng đã cột sẵn.
Các con sẽ đi gặp bà ngoại bằng sợi dây này nhé.
Sợi dây bé tí này cũng đưa con đi gặp bà ngoại được hả mẹ? Tôi gật đầu, mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng tôi không thể ngăn được hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống. Hai tay của tôi run tới mức cầm trúng sợi dây thôi cũng rất khó khăn. Thành Đạt thấy vậy hỏi tôi:
Để con giúp mẹ nhé.
Nước mắt tôi chảy xuống, không rõ chiếc dây Thành Đạt liền cầm lên đặt vào tay của tôi. Tôi ôm tròn thật chặt rồi nói:
Mẹ con mình xa nhau một chút thôi, rồi mẹ cùng các em sẽ đoàn tụ cùng với bà ngoại nhé con yêu.
Cô làm cái trò gì đấy?
Vừa quát, Thắng vừa giật Thành Đạt ra khỏi tay của tôi.
Bọn nhỏ có tội tình gì mà cô bắt chúng phải làm như vậy?
Gần 4 năm làm vợ của Thắng, tôi chưa bao giờ dám nói nặng nhẹ với anh. Nhưng mà hôm nay, khi tôi và các con của tôi bị bà Liễu dồn vào thế đường cùng thế này, tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi đánh mạnh vào người của anh ta, gào khóc trong bất lực.
Anh nói đi, cho tôi biết đi, tôi phải làm thế nào để thoát khỏi mẹ con của anh đi.
Chính anh cũng không làm được gì mẹ của anh khi bà ta bắt nhốt mẹ con tôi ở đây còn gì.
Bà ta bán tôi cho các con của tôi cho bọn buôn người, đường nào chúng tôi cũng phải chết. Thay vì chết một cách đau đớn khi bị mổ nội tạng, thì tôi chọn cách chết này cho các con và tôi, không phải là nhẹ nhàng hơn sao?
Chúng ta không có thời gian để mà tranh cãi chuyện này đâu. Em nhanh lấy giấy tờ tùy thân và ít đồ cho các con của em đi. Anh mang em với các con đi khỏi đây.
Thế còn mẹ của anh?
Mẹ ra ngoài rồi, chúng ta phải đi nhanh chóng, không mẹ anh về ngay bây giờ đấy.
Tôi lập tức đứng dậy, kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn đồ trước đó, rồi bế bé Tuyết Nhi lên.
Đi thôi, em đã chuẩn bị sẵn rồi.
Thằng bế Thành Đạt và Thành Minh, chúng tôi nhanh chóng rời đi. Chỉ cần rời khỏi căn phòng đáng nguyền rủa này là tôi hy vọng mình và các con sẽ ổn.
Camera an ninh nhà mình gắn nhiều như vậy, mẹ sẽ biết là anh đưa mẹ con em đi đấy.
Anh cúp cầu giao điện rồi, chúng ta phải đi xuống dưới tầng bằng thang bộ.
Dạ vâng.
Vì vali đồ rất nặng, lại bế theo bé Tuyết Nhi, nên tôi di chuyển xuống cầu thang rất khó khăn.
Em bế hai đứa đi, đánh xách vali cho.
Vì bà Liễu hay bắt bẻ tôi chuyện đi thang máy tốn điện, nên hàng ngày tôi lên xuống cầu thang bộ hàng chục lần. Đoạn đường từ tầng 3 xuống tầng 1, từ tầng 1 lên tầng 3 thường ngày tôi cảm thấy bình thường. Thế mà hôm nay tôi cảm giác nó xa hàng vạn dặm. Đi xuống cầu thang mà tôi cứ ngỡ là mình đang leo núi. Lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, do vội quá tôi bước hụt chân, khiến cả người tôi và Thành Đạt Thành Minh ngã dúi về phía trước.
Cẩn thận!
Thắng đi phía trước, ném vội cái vali xuống rồi lùi lại, đỡ phía sau tôi.
Ba mẹ con không sao chứ?
Dạ không sao, cảm ơn anh. Thành Đạt bị đập người vào Thắng rất đau, còn nhăn mặt hỏi tôi:
Mẹ nhớ bà ngoại lắm hả mẹ? Sao mẹ đi vội thế?
Thắng nghe Thành Đạt nói như vậy thì quát:
Con không được nói bậy bạ như thế.
Đạt không nói bậy bạ đâu, mẹ bảo đưa các con đi gặp bà ngoại mà.
Thắng bất giác di chuyển ánh mắt nhìn sang tôi. Tôi né ánh mắt của anh, nói sang chuyện khác:
Anh gọi taxi giúp mẹ con em được không?
Lên xanh trước đi rồi nói.
Thắng đưa chúng tôi ra xe ô tô đậu sẵn trước nhà. Xe này không phải là xe của Thắng. Chúng tôi vừa ra tới thì Diễm từ trên xe bước xuống, mở cốp xe để Thắng bỏ vali vào.
Bốn mẹ con chúng tôi ngồi ở băng ghế sau, Diễm ngồi ghế phụ, còn Thắng lái xe.
Có tình cũ của chồng tôi bên cạnh chồng, nếu là người khác sẽ nổi cơn ghen, nhưng mà tôi lại có cảm giác, một cảm giác thương cảm lẫn biết ơn cô gái này.
Ngồi trên xe rồi, nhưng mà tâm trạng của tôi lúc này hồi hộp tiếng nghẹt thở.
Lúc xe lăn bánh rời đi, căn nhà từng là nỗi ám ảnh của tôi dần xa khuất, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thắng dường như nhìn ra được tâm trạng của tôi, anh nói:
Em muốn đi đâu?
Anh cho em ra sân bay được không?
Số tiền bà Liễu đưa cho tôi ngày trước sau khi lo cho mẹ vẫn còn dư 20 triệu. Tối qua tôi dự định nếu trốn ra ngoài được, tôi sẽ đưa các con đi thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ chỉ có vào đấy mới hy vọng trốn chạy khỏi bà Liễu. Sau này có thời gian và điều kiện, tôi làm xét nghiệm ADN cho các con của tôi sau. Vì bây giờ dù tôi có làm xét nghiệm chứng minh các con của tôi là con của Thắng thì bà Liễu cũng không tin. Trong đó em có người quen không? Sao không tới chỗ Trang bạn của em? Em nghĩ khi về nhà không thấy mẹ con em thì người đầu tiên tìm đến, mẹ tìm đến là Trang đấy. Em không muốn chuyện liên lụy tới cậu ấy. Thắng không nói gì thêm mà chở bốn mẹ con tôi ra sân bay Nội Bài. Trên xe, Thắng dặn tôi: khi ra ngoài, em và con nhớ phải mang khẩu trang vào nhé, phòng trường hợp là bị người khác chụp hình quay phim. Còn anh về sẽ từ từ khuyên can mẹ rồi anh gọi báo cho tình hình cho em. Dạ vâng. Sau khi giúp tôi mua vé máy bay, Thắng đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi nói: em cầm tấm thẻ này đi, password là ngày sinh nhật của các con. Mặc dù Thắng không yêu tôi, nhưng anh đối xử với các con rất tốt. Việc chấp nhận tôi là vợ cũng như chấp nhận tôi sinh con của người khác chẳng qua là chiều lòng của bà Liễu. Bị bà Liễu phát hiện các con không phải là con của anh là việc nằm ngoài dự liệu của anh. Vì thế khi tôi và các con bị bà Liễu bắt nhốt, anh rất thương. Và chuyện anh ngăn cản kịp thời mẹ con tôi khỏi cái chết và giải cứu mẹ con tôi khỏi bà Liễu trước khi tôi bị bán đi, tôi trả ơn cả đời này cũng không hết. Giờ tôi không thể nhận thêm bất cứ thứ gì của anh nữa. Tôi vội từ chối. Em vẫn còn một ít tiền trước đây mẹ anh đưa cho em để em lo cho mẹ. Em không lấy tiền của anh nữa đâu. Thằng cố dúi vào tay của tôi: tiền này anh nhờ em giữ để lo cho các con của anh chứ không phải là lo cho em đâu. Nghe Thắng nói các con của anh, cổ họng tôi nghẹn lại. Anh quá tốt với mẹ con tôi. Mặc dù anh biết các con của tôi không phải là con của anh, nhưng mà anh vẫn yêu thương và lo cho các con. Anh nói vậy rồi tôi cũng không từ chối nữa. Cảm ơn anh. Lúc chuẩn bị qua cửa soát vé, Diễm đưa cho tôi xấp tiền mặt mệnh giá 500.000 nói: chị lì xì cho các cháu này, em cầm mua sữa cho các cháu uống giúp chị nhé. Cảm ơn chị. À, chị có mua tặng em món quà này nữa. Nói rồi Diễm đeo cho tôi một cái vòng tay có gắn 3 sợi dây. Đầu 3 sợi dây kia cũng có vòng tay nhỏ. Diễm vừa đeo 3 vòng tay vào tay 3 đứa con của tôi vừa nói: cái này sẽ giúp ba mẹ con em không lạc nhau. Tôi vòng tay ôm lấy Diễm: em cảm ơn chị nhiều lắm. Chúc chuyện tình cảm của chị và anh Thắng tiến triển tốt đẹp. Đây là lần thứ 2 tôi gặp Diễm, nhưng mà ấn tượng của tôi về Diễm rất tốt. Tôi nhận ra tình cảm của Thắng và Diễm dành cho nhau rất nhiều. Vì vậy thâm tâm của tôi muốn hai người họ vượt qua rào cản là bạn Liễu để đến với nhau. Chúc em và các con thượng lộ bình an. Tôi và các con qua cửa soát vé vẫn nghe giọng của Thắng nói ở phía sau: và tới nơi nhớ nhắn gọi cho anh nhé. Tôi khẽ gật đầu. Điện thoại của tôi bà Liễu đang giữ. Ngoài số của Trang và dì Lan, tôi không nhớ số điện thoại của ai kể cả Thắng. Nhưng mà tôi vẫn gật đầu đồng ý với anh. Lần đầu tiên trong đời các con được đi máy bay nên các con rất sợ. Cũng may là có các cô tiếp viên hàng không giúp đỡ. Bé Tuyết Nhi nhỏ nhất được tôi bế. Thành Đạt và Thành Minh ngồi 2 ghế bên cạnh. Thành Đạt hỏi tôi: mình đi máy bay để gặp bà ngoại hả mẹ? Tôi nở nụ cười méo sạch giải thích cho các con: bà ngoại của chúng ta không còn nữa. Mình không đi gặp bà ngoại nữa, mà chúng ta đi vào thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bé Tuyết Nhi mở to đôi mắt hỏi tôi: không còn nữa là gì hả mẹ? Là chết phải không mẹ? Là bà ngoại nằm ngủ mãi mãi con ạ. Bà ngoại không thể cười nói với chúng ta được nữa. Vậy thì con không muốn đi gặp bà ngoại đâu. Sau hơn 2 giờ bay, bốn mẹ con tôi đáp cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, từ bầu không khí cho tới con người. Tôi cảm thấy mình như vừa được sinh ra một lần nữa. Vậy là mẹ con tôi được tự do rồi. Trước mắt tôi đón xe taxi đưa mẹ con tôi về khách sạn Bình Dân gần sân bay để nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp. Cũng may là các con đều ngoan và hiểu chuyện nên tôi không vất vả lắm trong việc chăm sóc các con. Tôi mua một chiếc điện thoại và một thẻ SIM mới. Tôi không dám gọi báo cho cây Trang vì sợ cậu ấy biết sẽ lo lắng cho tôi và các con. Mà trước tiên tôi vào trang báo mạng tuyển dụng việc làm để tìm việc ngay. Ở trung tâm thành phố có rất nhiều công việc phù hợp với tôi, nhưng khi tôi đi tìm trường học cho các con thì biết được học phí đắt đỏ lắm. Lương của tôi không đủ để đóng học phí cho 3 đứa nhỏ, chứ đừng nói đến tiền thuê nhà và tiền chi phí ăn uống. Thế mẹ con tôi thuê trọ đây lâu ngày thì bà chủ khách sạn quan tâm hỏi tôi: mẹ con cháu vào đây chơi hay là vào có công việc gì thế?
Dạ, cháu từ Hà Nội vào đây sinh sống mà không có quen biết ai hết cả. Cháu đang đi tìm kiếm việc làm, nhưng mà ở đây giá thuê nhà trọ cao quá, học phí cho các con cũng cao, nên cháu chưa biết làm thế nào ạ.
Ừ, ở trung tâm thành phố đắt đỏ lắm. Nếu muốn rẻ, cháu lên khu vực Bình Dương hoặc Thủ Đức ấy. Trên đó có nhiều công nhân, giá phòng trọ, học phí cho các bé hay đồ ăn thức uống cũng rẻ hơn ở dưới này.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Hôm sau cháu lên đó xem thử ạ.
Thế cháu học chuyên ngành gì?
Cháu học chuyên ngành tài chính kế toán ạ.
Cháu chờ một lát nhé. Con trai út của cô đang làm cho tập đoàn Tiến Phát. Để cô hỏi xem chi nhánh ở Thủ Đức có tuyển vị trí nào liên quan đến bằng cấp của cháu không.
Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
Sau khi bà chủ khách sạn gọi cho con trai của bà kể rõ tình trạng và bằng cấp của tôi cho con trai của bà nghe, không biết con trai của bà nói gì, cúp điện thoại, bà nói với tôi: nó bảo là chi nhánh ở Thủ Đức của Tiến Phát đang tuyển kế toán đấy. Nếu cháu quan tâm công việc này thì thứ hai tuần sau cho tới đó nhé. Cháu chỉ cần nói là anh Lê Hoàng Hải giới thiệu, lọ nhận vào làm ngay.
Nói rồi bà chủ khách sạn còn ghi số điện thoại cho con trai của bà cho tôi, để phòng trường hợp có người làm khó dễ tôi.
Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.
Tôi tìm hiểu tập đoàn Tiến Phát trước đây kinh doanh mảng khách sạn hạng sang. 5 năm trở lại đây, tập đoàn này kinh doanh thêm mảng bất động sản với tên gọi là Tiến Phát Land. Tập đoàn này thuộc top những tập đoàn bất động sản lớn với nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số thành phố lớn trên cả nước.
Ngay ngày hôm đó, tôi đưa các con tới ra Thủ Đức. Tôi cùng các con ở tạm khách sạn dần chi nhánh của Tiến Phát Land. Nếu mà xin được việc, tôi sẽ thuê phòng trọ và tìm trường cho các con sau.
Kỳ thực là tôi cũng bán tín bán nghi với lời bà chủ khách sạn nói, nên khi mang theo các con đi vào chi nhánh của Tiến Phát Land để nộp hồ sơ, nên tôi không có hy vọng nhiều. Nhưng mà tôi không ngờ, khi mà chúng tôi vừa vào đến cửa thì bác bảo vệ liền nói:
giám đốc chi nhánh đang chờ cô ở phòng làm việc.
Dạ, cảm ơn bác.
Tôi nói với các con của mình:
các con chào ông đi.
Ba đứa con của tôi đồng thanh đáp lại:
chúng cháu chào ông ạ.
Tôi nói với bác bảo vệ:
dạ, cháu tên là Hồng, còn đây là các con của cháu.
Mỗi khi ra ngoài, tôi đều bắt các con đeo khẩu trang, một phần do dịch bệnh, một phần do tôi không muốn mọi người nhìn thấy mặt các con. Bác bảo vệ cười nói với các con của tôi:
ông là Toàn, ông chào các cháu nhé.
Ở cái nơi xa lạ này, tôi không tin tưởng bất cứ một ai, nên tôi cũng dẫn theo các con đi đâu. Hiện tại cũng vậy, tôi nói với bác bảo vệ:
cháu xin phép mang các con của cháu vào phòng được không ạ?
Bác bảo vệ xoa đầu ba đứa nhỏ rồi cười:
các con ngoan quá, tất nhiên là được rồi.
Cảm ơn bác.
Giám đốc chi nhánh của Tiến Phát Land Thủ Đức là chị Hồng Hạnh. Thế tôi dẫn theo ba đứa nhỏ thì chị ngạc nhiên hỏi:
con của em đây à?
Dạ vâng ạ.
Thế mà chị cứ tưởng em là bồ của sếp Hải cơ.
Mặc dù tôi không biết sếp Hải là ai, nhưng tôi vẫn nói:
dạ, em là em họ của anh Hải ạ.
Em mang con đến đây thì làm sao mà làm được chứ?
Ý của chị là em được nhận vào làm phải không ạ?
Sếp Hải bảo em đến đây làm việc thì là đi làm, cho em nghĩ tới đây để đi chơi à?
Nghe chị Hạnh nói, tôi vui đến mức ôm ba đứa con của tôi lên xe hò. Không biết người đàn ông tên là Hoàng Hải này giữ chức vụ gì của Tiến Phát Land, mà chỉ cần tôi nhắc đến tên của anh ta là được nhận vào làm luôn ngay như vậy.
Một lúc sau, tôi mới ý thức được mình đang ở trong phòng giám đốc. Tôi buông các con ra, gượng cười nói với chị Hạnh:
chị cho em 2 ngày để sắp xếp công việc, xem đi làm được không ạ?
Tôi dám nói không được với cô sao?
Em cảm ơn chị nhiều.
Em quen với anh Hải, vừa cao giáo lại vừa xinh đẹp, lại có giọng nói hay như vậy, xem không xin vào vị trí nhân viên bán hàng hay nhân viên chăm sóc khách hàng ấy. Ở hai vị trí này tuy lương cứng thấp hơn làm kế toán, nhưng mà nếu có giọng nói hay thì lợi thế cực kỳ lớn. Thu nhập tính cả chiết khấu hoa hồng có khi gấp mấy lần làm kế toán, hoặc là xin làm trợ lý giám đốc ấy, lương cao không nói thì cơ hội thăng tiến cũng nhanh.
Anh trợ lý của tổng giám đốc vừa mới được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh Tiến Phát Land tại Nha Trang rồi. Vị trí này đang trống đấy.
Vừa mới được tự do, tôi xin được vào làm kế toán là hạnh phúc lắm rồi. Tôi lại làm ở các vị trí khác và đi công tác nhiều, mà tình hình hiện tại tôi vướng vận ba con nhỏ, đi đâu dù chỉ một ngày cũng không được. Nên tôi nói với chị Hạnh:
trước mắt em cứ làm kế toán trước đã chị ạ, sau này có cơ hội em sẽ tính tiếp.
Nếu như lúc trước tôi đen đủi bao nhiêu thì hiện tại tôi may mắn bấy nhiêu.
vừa có người xin việc làm cho. Gần chỗ tôi làm còn có một trường mầm non tư thục nữa. Tôi xin cho các con vào đó học với học phí cả ba đứa là 4,5 triệu một tháng, rẻ hơn nhiều so với các trường ở quận trung tâm. Không những vậy, gần trường các con học còn có phòng trọ cho thuê, giá khá cao, hơn 3 triệu một tháng, chưa tính tiền điện nước. Không những vậy, lúc nói chuyện với bà chủ trọ thì bà chủ nói thẳng với tôi: "Nói thật với cháu, nhà bác chỉ có 2 phòng để cho thuê thôi. Phòng rộng rãi, thoáng mát, có phòng vệ sinh khép kín, có gác lửng, có chỗ nấu ăn, chỗ phơi đồ, còn có cả máy lạnh an ninh tốt. Giá cho thuê hơn 3 triệu là không hề cao so với mặt bằng ở trông chung ở đây đâu. Nhưng người ta cứ tới ở được một thời gian lại đi. Nguyên nhân là vì ông xã nhà tôi rất khó tính. Làm gì thì làm cũng phải về trước 9 giờ tối. Nếu mà cháu đáp ứng được thì ở, không thì đi nhà khác thuê trọ, khỏi mất công dọn vào rồi lại dọn đi. Tôi muốn có an ninh tốt, tôi cũng chẳng đi đâu ra ngoài vào ban đêm cả. Vì vậy ngay bà chủ trọ nói vậy tôi đồng ý ngay. Tôi thân cô thế cô, một mình nuôi 3 con nhỏ, không người thân thiết, nên sẽ cần những nơi có an ninh tốt như thế này. Hơn nữa phòng trọ vừa gần chỗ các con học, lại vừa gần chỗ tôi làm, cách chợ cũng không xa. Tiền lương 15 triệu một tháng của tôi, nếu mà chi tiêu tiết kiệm sẽ đủ. Điều mà tôi thích nhất ở nhà trọ này là có sân chơi nho nhỏ cho các con của tôi có thể chơi vào những ngày các con không có đi học. Ngày hôm sau tôi cho các con đi học luôn. Tôi dặn cô giáo chủ nhiệm, ngoài tôi ra thì bất kỳ ai đón con cũng không được, kể cả là họ có đưa ra bất cứ lý do gì, để đề phòng chuyện bà Liễu tìm đến. Sau khi cho các con đi học, tôi dọn dẹp sắp xếp phòng trọ. Vì các con còn nhỏ nên gác xếp của tôi dùng để chứa đồ. Tôi đi chợ mua sắm đồ dùng trong nhà, một tủ lạnh nhỏ để chứa thức ăn và mua thêm ít đồ mặc cho các con bằng tiền của Diễm lì xì. Số tiền còn lại tôi đóng tiền trọ trước 2 tháng. Lúc đóng tiền, bà chủ biết hoàn cảnh của tôi còn lì xì lại cho các con của tôi 1 triệu. Bà nói: "Con cháu nhà bà định cư ở nước ngoài hết, chỉ có 2 ông bà ở nhà. Ông phải làm cán bộ phường nên đi suốt. Hôm nào 3 đứa nhỏ không đi học thì cho sang chơi với bác cho bác đỡ buồn nhé." "Dạ vâng ạ."
Buổi tối nằm ngủ, các con háo hức dành nhau kể chuyện ở lớp học về cô, về các bạn ở trường cho tôi nghe. Tôi chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là được tự do cùng các con đến những nơi mình thích, được ăn những món mình thích, được ôm các con ngủ thoải mái những ngày không phải làm gì, được nghe các con cười, hát, kể chuyện mỗi ngày. Vì mang danh là em họ của sếp Hải nên đi làm tôi được nhận chị Bảo tận tình của chị Hạnh cũng như các đồng nghiệp, nên tôi không khó khăn lắm để hòa nhập với môi trường công việc ở đây. Khi tôi đi làm được hơn 1 tháng thì chị Hạnh thông báo với tất cả nhân viên của chi nhánh Tiến Phát lần tại Thủ Đức: 8 giờ sáng mai sẽ diễn ra cuộc họp tổng kết đợt mở bán sản phẩm lần thứ nhất dự án Tiến Phát Riverside. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của 2 vị sếp tổng. Vì vậy 7:30 tất cả mọi người phải có mặt tại phòng họp để chuẩn bị đón 2 sếp tổng nhé. Chị Hạnh vừa dứt lời, tất cả các nhân viên nữ đều phấn khích, vừa vỗ tay vừa hú hét. Tôi nghe loáng thoáng con người nói: "Trời ơi, ngày mai được gặp sếp tổng rồi." Từ ngày vào làm tới giờ, chị chưa được gặp sếp tổng bao giờ. Tan ca có ai đi spa làm đẹp để mai gặp sếp tổng không nào? Thấy mọi người tỏ vẻ phấn khích mà tôi thở dài. Chỉ là gặp tổng giám đốc thôi mà, có cần phải quá khích như vậy không? Tôi nghĩ có lẽ tổng giám đốc của Tiến Phát lần là người kín tiếng, chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Vì vậy mọi người mới háo hức để được gặp như vậy. Trưởng phòng kinh doanh phụ trách dự án Tiến Phát Riverside lên tiếng hỏi chị Hạnh, cắt đứt những lời bàn tán của mọi người: "Toàn bộ sản phẩm mở bán đợt 1 đã được bán hết. Chị Hạnh có nghe ngóng được bên phòng kinh doanh tụi em sẽ được sếp tổng thưởng gì không ạ?" "Em biết tính của sếp tổng rồi đấy. Lúc nào cũng muốn mọi người bất ngờ nên có bao giờ tiết lộ trước chuyện gì đâu. Nhưng mà em đừng lo lắng quá, vì tổng giám đốc của chúng ta là người chơi đẹp, chưa bao giờ anh ấy làm chúng ta thất vọng mà." "Dạ vâng." Thấy tôi tỏ vẻ sửng sưng, không hổ hở như các nhân viên nữ khác, chị Hạnh nói với tôi: "Ngày mai Hồng được gặp anh họ rồi mà không vui hả?" Tôi nở ra một nụ cười méo sạch đáp lại chị Hạnh: "Tiến Phát lần nổi tiếng đãi ngộ tốt với công nhân viên, nhưng mà nội quy ở đây cũng nổi tiếng là nghiêm khắc. Một trong các nội quy mà tôi ám ảnh nhất đó chính là đi làm muộn. Theo quy định, nếu muộn giờ làm lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần thứ 2 phạt tiền,
lần thứ ba bị hạ lương và lần thứ tư bị đuổi việc. Muộn giờ là điểm yếu của tôi vì tôi vướng ba con nhỏ. Chỉ vì câu nói của chị Hạnh, ngày mai Hồng được gặp anh họ rồi mà không vui à, khiến tôi lo lắng hồi hộp tới mức trằn trọc mãi mới ngủ được. Kết quả ngày hôm sau, bốn mẹ con tôi bị ngủ dậy muộn. Tôi gấp rút vệ sinh cá nhân rồi đưa các con tới trường, với hy vọng là tới kịp giờ làm, vì tôi đã bị muộn một lần rồi. Nếu mà thêm lần này nữa tôi sẽ bị trừ lương, mà bị trừ lương thì ảnh hưởng đến tiền mua sữa cho các con, nên tôi cố gắng để không bị vi phạm. Lúc tôi đi ngang qua phòng bảo vệ, dù vội không kịp ăn sáng nhưng tôi vẫn nán lại chào bác Toàn một tiếng như thường ngày. Cháu chào bác. Anh họ của cháu tới được một lúc rồi đấy, đang trên phòng họp kìa. Tim tôi đập thình thịch khi nghe bác Toàn nhắc tới anh họ. Không biết khi mọi người biết rõ sự tình tôi và sếp Hải nào đó chẳng phải là anh em họ, thì họ có cười vào mặt tôi không nhỉ? Dạ vâng, cảm ơn bác. Chỉ còn 3 phút nữa là tới 7:30. Tôi lấy tốc độ nhanh nhất có thể để chạy vào thang máy với hy vọng là kịp có mặt tại phòng họp. Lúc cửa thang máy đóng lại, tôi thấy ở khe cửa nhỏ xíu giữa hai cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc giày da màu đen bóng loáng. Tôi muốn chửi tục một tiếng, đã muộn giờ rồi lại còn gặp cái tình huống oái oăm này sao. Giây phút nhìn mặt chủ nhân của chiếc giày, tôi như bị điểm huyệt. Những lời tôi sắp chửi ra thành tiếng bỗng nuốt vào bên trong. Thời gian này như quay ngược trở lại buổi tối 4 năm về trước, về lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông này. Vẫn là gương mặt nam tính, đẹp trai tới mức khiến bất kỳ cô gái nào đứng trước mặt của anh ta cũng phải đỏ mặt, thổn thức. Vẫn cái ánh nhìn đen sâu thẳm có thể nhấn chìm vạn vật. Vẫn là mùi hương hổ phách tỏa ra khiến tôi ngay lập tức như bị lạc vào mê cung. Anh ta sau vài giây đứng im bất động nhìn tôi thì bỗng nhiên lao vào ôm chầm lấy tôi, rồi vồ vập hôn lên hai cánh môi đang run rẩy của tôi. Ký ức của buổi tối năm xưa chợt ùa về. Nụ hôn của anh ta giống như là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã chết của tôi, khiến nó không ngừng đập lên rộn ràng. Trong phút chốc, tôi đã quên đi là mình không còn là cô gái trẻ năm xưa tiếp cận anh ta vì mục đích trộm sống. Trong phút chốc, tôi đã quên đi mình hiện tại đã là mẹ của 3 đứa con. Trong phút chốc, tôi đã quên đi nếu tôi muộn giờ sẽ bị trừ vào tiền sữa của con, mà tôi dần chìm đắm vào nụ hôn với anh ta. Cho tới khi bị anh ta hôn tới mức không thể thở được, tôi mới bừng tỉnh đẩy anh ta ra. Thay vì thức tỉnh bản thân, tôi lại nâng tay giáng cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh. Tên biến thái nhà anh, giữa ban ngày ban mặt, ai cho làm cái trò đổi bạn này với tôi? Bị tôi tát, anh ta tỏ ra vô cùng sửng sốt. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, miệng lắp bắp. Em không nhận ra anh sao? Tôi không biết anh là ai cả. Nếu anh mà còn dở trò sàm sỡ tôi giữa ban ngày ban mặt, tôi gọi bác bảo vệ tống cổ anh ra khỏi đây đấy. Em không nhận ra anh thật à? Anh là... Tôi trực tiếp cắt đứt lời của anh ta. Tôi nói rõ ràng với anh rồi, tôi không quen biết nhà anh, mà anh không nghe sao? Tôi không rảnh để mà ở đây phân bô với anh đâu. Tránh ra đi, không tôi muộn giờ làm bây giờ. Người đàn ông này không những không tránh ra cho tôi đi, mà còn cố tình nói. Được, nếu mà em không nhớ, anh nhắc lại cho em nhớ. Dứt lời, anh ta kéo tôi ra khỏi thang máy, ép chặt tôi vào bức tường dọc hành lang phòng họp, sau đó phủ lên môi của tôi một nụ hôn. Nói đúng hơn là anh ta đang nhai, đang cắn mút hai cánh môi của tôi. Bị anh ta ép chặt, tôi không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta, cũng không thể trốn tránh nụ hôn như điên như dại của anh ta, nên tôi cắn lại. Tôi cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng, cũng không biết là máu của tôi hay là máu của anh ta nữa. Đây là hành lang của phòng họp, nếu bị ai đó nhìn thấy gái ba con như tôi có hành động thân mật với người lạ, tôi không biết phải giấu mặt vào đâu. Tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra, khiến anh ta ngã ngửa ra hành lang. Tôi chạy thật nhanh vào phòng họp. Chạy được vài bước thì một chiếc giày của tôi bị tuột. Tôi sợ bị anh ta bắt được, cũng không thèm dừng lại nhặt mà đi cả nhác vào trong phòng. Phòng họp rộng rãi, được đặt một chiếc bàn hình vô oval lớn, chỉ có 2 ghế trống hai bên ghế của chị Hạnh là chưa có người ngồi, trong đó có một chiếc ở vị trí chủ tọa là của tổng giám đốc. Định tránh mặt chị Hạnh để không bị bắt bẻ đi làm muộn, nhưng không thể. Tôi buộc phải ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất gần chị. Chị Hạnh nhìn thấy tôi thì cười nói: Hồng hôm nay đi muộn 10 phút đấy nhá. Vì chuyện không đâu mà tiền sữa tháng này của con tôi bị cắt giảm, tôi buồn thiu đáp lại. Dạ vâng. Chị Hạnh nâng mặt tôi lên hỏi: Mà môi của em bị làm sao thế? Chảy máu ghê vậy. À, em mới bị chó cắn. Đi đứng kiểu gì mà chó nhảy lên miệng cắn thế này?
Còn một chiếc giày nữa, đâu rồi? Sao đi có một chiếc thế kia?
Bị chó tấn công chị ạ. Em sợ quá, bỏ giày luôn.
Tôi và chị Hạnh mà nói chuyện với nhau, không biết tổng giám đốc đã đi về phòng họp, cho đến khi nghe tiếng mọi người đồng thanh chào.
Chào tổng giám đốc ạ.
Tôi nhanh chóng đứng vào ghế gần chị Hạnh để chào tổng giám đốc theo mọi người.
Mời mọi người ngồi.
Nghe cái giọng nói trầm ấm này tôi đã ngờ ngợ. Đến khi nhìn vào gương mặt vừa mới nói ra câu này, tôi muốn thổ huyết ngay lập tức. Anh chàng vừa bức hôn tôi, vừa cắn nhau với tôi, không ai khác chính là tổng giám đốc của Tiến Phát Lần, Hoàng Tiến Phát. Trong khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, thì tôi và Tiến Phát cứ đứng như trời trồng nhìn nhau không hề chớp mắt.
Em gái.
Theo tiếng nói vừa phát ra, tôi di chuyển ánh mắt nhìn sang anh chàng ngồi ngay bên cạnh Tiến Phát. Anh ta thấy tôi nhìn thì giơ tay ra trước mặt của tôi, rồi nở ra một nụ cười ý muốn bắt tay với tôi. Nụ cười lộ ra trước răng khểnh ấn tượng này chẳng phải là của anh chàng dành trả tiền ly vodka buổi tối tôi trộm giống của Tiến Phát hay sao? Tôi nhìn vào bảng hiệu đặt trước mặt của anh ta có ghi dòng chữ Phó Tổng Giám Đốc Lê Hoàng Hải. Thì ra, vị Phó Tổng Giám Đốc này chính là anh họ hờ của tôi. Anh ta là ân nhân của tôi, lại còn đang muốn bắt tay chào hỏi tôi trước mặt tất cả các đồng nghiệp của tôi nữa. Vì vậy tôi không ngại vươn tay ra, bắt lấy tay của Hoàng Hải, rồi cố nở ra một nụ cười nói:
Dạ vâng, em chào anh.
Em còn nhớ là em nợ anh một ly vodka không? Nhắc tới vì ly vodka, tôi bất giác nhìn sang Tiến Phát, thì nét mặt của anh ta lúc này giống như là ghi lên ba chữ cấm tới gần. Tôi vội thu tay về. Hoàng Hải không đợi tôi trả lời mà hốt hoảng nói:
Kìa, môi của em bị làm sao mà chảy máu dữ vậy?
Tôi chưa biết trả lời Hoàng Hải thế nào thì chị Hạnh nói xen vào:
Nó nói là vừa bị chó cắn đấy.
Con chó nhà nào mà khôn thế, cắn ở đâu không cắn, nhảy lên tận môi người ta cắn cơ. Càng nghe chị Hạnh nói thì tôi lại càng không dám ngước mặt lên nhìn người nào đó, xem biểu hiện của anh ta lúc này thế nào. Càng nghe chị Hạnh và Hoàng Hải nói, tôi lại càng không dám ngước mặt lên nhìn người nào đó, xem biểu hiện của anh ta lúc này thế nào. Mặt mũi của tôi lúc này nóng lên bừng bừng, mặc dù đang ngồi trong phòng máy lạnh. Hoàng Hải di chuyển ánh mắt sang Tiến Phát. Giây phút nhìn thấy mặt Tiến Phát, anh cũng ngạc nhiên tới mức giật nảy mình. Mặc kệ là có đông đủ nhân viên trong phòng, Hoàng Hải vẫn bô bô nhìn Tiến Phát nói lớn:
Còn mày nữa, mày cũng bị chó cắn hay sao mà miệng của mày cũng chảy máu dữ vậy? Mày chó mấy chân cắn, sao lại có cả dấu năm ngón tay in ở trên mặt thế kia?
Nói rồi, Hoàng Hải hết nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tiến Phát lắc đầu thở dài. Sự việc chắc chắn là diễn ra bên trong tòa nhà rồi. Giám đốc Hồng Hạnh cho bảo vệ trích xuất camera an ninh xem chuyện gì xảy ra đi.
Hoàng Hải vừa dứt lời, tôi liền lên tiếng phản đối:
Đừng. Nếu mà trích xuất camera an ninh, sự thật được hé lộ, thì không biết là mọi người trong cơ quan sẽ nghĩ gì về tôi. Hầu hết tất cả nhân viên nữ đều muốn được nhìn mặt tổng giám đốc Tiến Phát, được anh ta nhìn đáp lại dù chỉ là một cái nhìn bâng quơ. Còn tôi là gái đã có ba con, lại được anh ta hôn. Thậm chí vị tổng giám đốc đẹp trai là thần tượng của không ít nhân viên nữ, còn bị tôi cho ăn một cái bạt tai. Nếu mọi người mà biết chuyện, không biết là mọi người sẽ thêu dệt nên những gì đây?
Trái với ý kiến của tôi, tất cả đồng nghiệp của tôi có mặt trong phòng, nghe Hoàng Hải nói như vậy, ai cũng đồng tình. Mọi người nháo nhác lên tiếng:
Đúng đó, trích xuất camera xem là biết ngay ai dám vi phạm nội quy của công ty, mang cháu đến nơi làm việc thế kia.
Cộc cộc cộc.
Cả phòng họp im bặt khi nghe âm thanh phát ra từ vị trí tổng giám đốc Hoàng Tiến Phát. Tất cả ánh mắt hướng về Tiến Phát, ai nấy đều tròn mắt khi nhìn thấy anh cầm một chiếc giày gót nhọn bị đứt dây quai hậu của tôi gõ lên bàn. Còn Tiến Phát không cần quan tâm tới ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, nhả ra hai chữ: Vào họp. Nhận ra hiện tại chưa tới giờ họp, Tiến Phát nói thêm:
Mọi người tới đông đủ thì họp thôi, không cần chờ nữa.
Chị Hạnh không dám trái lệnh tổng giám đốc, đứng dậy điều hành cuộc họp. Thấy chiếc giày của tôi vẫn nằm chiếm trệ trên bàn trước mặt tổng giám đốc, mà mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm. Tôi vừa nãy đi cả nhắc bằng một chiếc giày vào phòng họp, ai cũng biết. Giờ nó lại nằm trong tay của anh ta, trí tưởng tượng của mọi người sẽ tha hồ mà phát huy đây. Ngồi bên cạnh chị Hạnh, trong khi chị bận rộn đọc báo cáo kết quả đợt mở bán dự án Tiến Phát Riverside lần thứ nhất, thì tôi vô cùng nhàn rỗi. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn sang Tiến Phát, thấy gương mặt của anh ta so với hai con trai Thành Đạt và Thành Minh của tôi giống nhau đến từng mm mà tôi giật mình.
Tôi nghĩ mình bị hoa mắt, lấy điện thoại ra, bấm sáng màn hình, xem ảnh của bốn mẹ con tôi chụp với nhau để đối chiếu. Ánh mắt của tôi hết nhìn Tiến Phát rồi lại nhìn vào điện thoại. Quả thực là Thành Đạt và Thành Minh cứ như là phiên bản thu nhỏ của anh ta. Trước đây tôi cứ nghĩ nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền của con gái Tuyết Nhi đẹp như tiên nữ là giống tôi. Không ngờ con bé giống anh ta y như khuôn đúc. Ai cũng bảo các con của tôi giống mẹ nên đẹp trai xinh gái. Nhưng khi gặp lại người đàn ông này, tôi cảm thấy mình chẳng qua chỉ là người sinh thuê đẻ mướn thôi. Buổi tối năm đó, mục đích của tôi là trộm giống của Tiến Phát để bán cho bà Hà. Nên khi chúng tôi quan hệ, tôi đã tự tay mang bao cao su cho anh ta. Hơn nữa, chiếc bao cao su được bác sĩ bơm dung dịch để tạo môi trường giữ tinh trùng có thể sống lâu hơn, chắc chắn là không thể có lỗi kỹ thuật được. Vậy thì bằng cách nào mà tôi có thể mang thai con của anh ta, lại còn sinh cho anh ta tận 3 đứa con nữa chứ không phải là một? Nếu như trước đây bà Liễu đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN, tôi vẫn còn nghi ngờ đó là kết quả sai. Tôi không tin vào lời nói của Thắng. Sau tai nạn, anh ta bị mất khả năng sinh sản. Tôi còn có dự định khi nào có điều kiện sẽ xét nghiệm lại ADN để minh oan cho mình. Không ngờ hôm nay gặp lại người đàn ông này, tôi có thể khẳng định chắc một điều. Chẳng cần làm xét nghiệm ADN, tôi cũng biết các con của tôi là con của ai. May mắn lúc trước Thắng nhắc nhở tôi khi đi ra ngoài phải đeo khẩu trang cho các con cẩn thận. Nếu không, khi mẹ của Hoàng Hải, chị Hạnh hay là đồng nghiệp từng gặp các con của tôi sẽ dấy lên mối nghi ngờ. Tôi không tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ thế nào đây. Càng nghĩ thì cả người tôi càng run lên bần bật. Nước mắt của tôi lặng lẽ chảy xuống. Mẹ con của tôi vừa chạy trốn khỏi bà Liễu, bây giờ lại rơi vào tình huống khả năng tôi có thể mất đi các con nếu như sự thật này được phơi bày ra. Nếu mà điều đó xảy ra thì phải làm thế nào? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tôi làm sao mà có thể giấu được người đàn ông giàu có đầy quyền lực đấy chứ? Nghĩ tới đây, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc thành tiếng. Lúc này chị Hạnh đứng bên cạnh vẫn đang đọc báo cáo. Nghe tôi khóc thì chị khẽ đá vào chân của tôi một cái. Cú đá chân của chị khiến tôi bừng tỉnh. Chẳng phải nếu tôi thể hiện cảm xúc của mình lộ liễu như vậy sẽ gây sự chú ý cho Tiến Phát và đồng nghiệp của tôi sao? Tôi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình rồi lén nhìn Tiến Phát một lần nữa. Ngay lập tức tôi chạm vào ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi. Tôi luống cuống cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh ta dành cho mình. Bất chợt một cánh tay cầm theo một chiếc khăn giấy đặt lên tay của tôi. Theo bản năng, tôi hất mạnh bàn tay của Tiến Phát ra, mà quên đi nhất cử nhất động của người đàn ông này đều đang trong tầm mắt của tất cả các nhân viên trong phòng họp ở đây. Mặc dù đã cố khống chế nỗi bất an trong lòng của tôi vẫn không thể che giấu được. Kết quả nội dung cuộc họp diễn ra trong hơn 3 tiếng thế nào, khen thưởng ra sao tôi đều không hề hay biết. Cho đến khi cả phòng đứng dậy vỗ tay reo hò, tôi mới quay sang chị Hạnh bên cạnh hỏi nhỏ. Có chuyện gì mà mọi người vui thế chị? Chị Hạnh ghé vào tai tôi rồi nói. Con nhỏ này, ngồi ngay đây mà không nghe thấy tổng giám đốc nói gì sao? Ngoài việc thưởng cho những cá nhân xuất sắc trong đợt mở bán Tiến Phát lần thứ nhất, thì hôm nay tổng giám đốc sẽ bao chúng ta một chuyến du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày 2 đêm cuối tuần tại Vũng Tàu. 3 giờ chiều nay xuất phát đấy. Nghe chị Hạnh nói mà tâm trạng của tôi cũng chẳng vui thêm được tí nào, bởi vì tôi vướng bận ba con nhỏ, không thể đi cùng với mọi người. Mọi người nhanh chóng cùng nhau ra về để chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Còn tôi muốn nhanh nhất có thể để tránh xa Tiến Phát càng tốt, nên tôi cố gắng chen chân cùng mọi người ra khỏi phòng họp. Thậm chí tôi còn bỏ luôn chiếc giày còn lại mà đi chân đất ra ngoài. Hoàng Hải gật đầu cho mọi người đi hết, anh mới nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nghe mẹ anh nói em tốt nghiệp khoa kế toán tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội loại xuất sắc à? Hoàng Hải vừa dứt lời, tôi nghe anh ta hét lên một tiếng thất thanh. Á, tao cũng như mày, mới biết cô ấy chưa tìm hiểu kỹ đã cho tao ăn đạp là thế nào. Nghe Hoàng Hải xưng hô mày ta với tổng giám đốc, tôi nhìn sang Tiến Phát xem anh ta có phải đang nói chuyện với Tiến Phát hay không. Nhưng mà tôi vẫn thấy anh ta vẫn bình thản tập trung vào một tập tài liệu trên bàn. Tôi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Hoàng Hải. Dạ vâng, trường Kinh tế Quốc dân là một trong những trường top của cả nước, hơn nữa em còn tốt nghiệp loại xuất sắc. Vậy sao em không xin việc ở Hà Nội mà vào tận đây làm việc thế? Tại vì em nghe nói Sài Gòn là thành phố rất thú vị nên em muốn khám phá xem so với Hà Nội nên nó có gì thú vị hơn không ạ. Vậy em đã khám phá ra điều gì thú vị ở Sài Gòn chưa? Em chưa có thời gian để khám phá Sài Gòn ạ. Có thời gian khám phá em nhất định sẽ trả lời câu hỏi này của anh nhé. Em cảm ơn anh đã giới thiệu
cho em có được việc làm này.
Em bị cảm ơn Xuông thế thôi á?
Tôi luống cuống gãi đầu vì không biết cảm ơn Hoàng Hải thế nào. Thấy tôi đứng đó như gà mắc tóc thì Hoàng Hải mở đường cho tôi.
Anh cũng không cần gì cao sang đâu. Hôm nào em rảnh mời anh một cốc cà phê là được rồi.
Tôi gượng cười đáp lại Hoàng Hải.
Dạ vâng.
Hải lấy trong túi áo vest ra đưa cho tôi một chiếc tấm cáp visit.
Đây là số của anh.
Không cần đâu ạ. Lúc trước mẹ anh có cho em số của anh rồi, nhưng mà em bận quá chưa có kịp để gọi cảm ơn anh.
Khi nào xếp được thời gian em sẽ mời anh cà phê nhé. Còn bây giờ em xin phép đi trước ạ.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng Phát lên tiếng.
Giày của cô bị đứt rồi. Ngồi đó mà chờ một lát có người mang đến giày tới cho cô đấy.
Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng không cần đâu ạ. Tôi xuống dưới mượn dép của bác bảo vệ đi cũng được.
Cô không cần nhưng mà tôi cần. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói nhân viên làm cho Tiến Phát mà dép cũng không có mà đi như thế.
Nếu vậy thì tổng giám đốc cho tôi hỏi tiền mua giày có bị trừ vào tiền lương không ạ?
Tôi biết câu hỏi của mình có phần thất thố, nhưng mà thà thẳng thắn như vậy khỏi mất lòng nhau. Vì hiện tại lương của tôi phải chi tiêu chất bóp từng đồng mới đủ chi phí cho bốn mẹ con. Không những vậy, hôm nay tôi đi làm muộn đã bị trừ vào lương 500.000 đồng rồi. Nếu người của anh ta mua cho tôi đôi giày có giá mấy triệu đồng rồi trừ vào tiền lương của tôi thì coi như tháng này mẹ con tôi xong đời.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.